Chương 14. Chiến hạm Santa Fe. Làm thế nào để tả được cảnh náo loạn đang diễn ra nơi đây, chỗ tận cùng của vịnh biển? Những tiếng kêu, chiếc tuần dương hạm vang lên như một tiếng sét, như bản án tử hình giáng xuống đầu lũ khốn nạn. Chiếc Santa Fe thần công lý đang tới đảo, đó là sự trừng phạt cho bao tội ác mà bọn cướp đã nhúng tay vào. Và lần này, chúng không thể nào chạy thoát. Nhưng ca con tê có trông nhầm không? Con tàu đang tới kia có đúng là chiếc tuần dương hạm của hải quan Argentina? Chiếc tàu đó có đến vịnh Engo không? Hay nó chỉ vượt qua eo biển Lemaire hoặc tới mũi Severo để đi về phía nam của đảo? Ngay từ lúc nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của ca con tê, con rê liền chạy lên bờ rồi nhanh chóng trèo lên cầu thang. Và chỉ sau 5 phút, hắn đã tới hành lang của hải đăng. Đâu? Con tàu ấy đâu? Hắn giật giọng hỏi. Kia kia, ở hướng bắc, đông bắc. Còn xa không? Gần 10 hải lý. Nó không thể đến cửa vịnh trước khi trời tối phải không? Đúng vậy. Con rê giằng lấy chiếc ống nhòm. Hắn chăm chú nhìn con tàu, không nói một câu. Chắc chắn là chúng nó đang đối đầu với một chiếc tàu hơi nước. Nhìn những cuộn khói đen tuôn mạnh mẽ ở ống khói, có thể đoán biết con tàu đang chạy hết tốc lực. Và chiếc tàu thủy đó chính là tuần dương hạm Santa Fe. Cả con rê lẫn cả con tê không thể nhầm lẫn điều đó. Đã bao nhiêu lần bọn chúng trông thấy con tàu Argentina này trong thời gian xây dựng hải đăng, cả lúc nó đến lẫn khi nó rời đảo. Hơn nữa, con tàu này đang thẳng đường đi đến dũng đậu tàu. Nếu nó chỉ đi qua eo biển Lemaire thì nó phải đi chết về phía tây hơn nữa. Còn nếu muốn qua mũi Severo để ra đại dương thì phải vòng xuống phía nam. Đúng nó rồi. Sau cùng con rê nói, đúng là chiếc tuần dương hạm. Đúng là đồ chết tiệt. Cái xui xẻo đáng nguyền rủa đã níu chúng ta cho đến tận bây giờ. Các con tê kêu lên. Mấy thằng chó chết đã cản trở chúng ta đến 2 lần. Nếu không thì mình đã ra đến Thái Bình Dương rồi. Thôi, nói lại tất cả có ích lợi gì? Con rê ngắt lời. Giờ ta phải liều thôi. Liều cách nào? Chuẩn bị ra khơi luôn. Khi nào? Ngay lập tức. Nhưng trước khi mình ra được ngoài biển thì chiếc tuần dương hạm đã đứng ở cửa vịnh rồi. Đúng vậy. Nhưng nó còn ở bên ngoài. Tại sao? Bởi vì ngọn hải đăng không hoạt động, bọn chúng không dám liều đi vào vịnh trong đêm tối. Cái lập luận quá đúng mà con rê nêu lên đó, chính John Davis và Vasquez cũng đã nghĩ đến. Hai người chưa muốn rời chỗ núp, chừng nào trên hành lang của tháp đèn còn có thể trông thấy họ. Trong cái hốc đá chật hẹp đó, hai người cũng đã đưa ra cái ý kiến giống hệt cách lập luận của tên cầm đầu băng cướp. Giờ này lẽ ra ngọn hải đăng phải được bật sáng vì mặt trời đã khuất. Nếu không thấy được ánh đèn thì mặc dù rất thông thạo đảo này, ông thuyền trưởng Lafayette sẽ không dài gì mà không dừng lại chờ ở ngoài khơi. Nói cho đúng ra thì đã 10 lần viên chỉ huy này đi vào vịnh, nhưng toàn vào ban ngày cả. Nay không có hải đăng soi đường, ông ta sẽ không dám mạo hiểm vào vịnh trong đêm đen. Hơn nữa, ông ta phải nghĩ đến khả năng đã xảy ra biến cố gì nghiêm trọng trên đảo. Vì thế, các nhân viên mới không có mặt ở tháp đèn. Giả lại, Vasquez nói, nếu ông chỉ huy mà không trông thấy đất liền, nếu ông ấy cứ liều lĩnh đi với hy vọng thấy ánh đèn, biết đâu lại chẳng xảy ra vụ tàu Century thứ hai. Ông sẽ lại gặp rắc rối với những bãi đá của mũi San Juan. Với những câu hỏi trên, John Davis chỉ dám trả lời lấp lửng. Khả năng mà Vasquez đề cập đến rất có thể xảy ra. Dĩ nhiên là hôm nay trời không giông bão và chiếc Santa Fe không giống chiếc Century. Nhưng cuối cùng thì tai họa là điều rất có thể. Chúng ta hãy chạy ra bờ biển. Vasquez tiếp lời, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là chúng ta sẽ tới vũng tàu. Có thể vẫn còn thời gian để thắp sáng hải đăng lên để báo hiệu cho chiếc Santa Fe. Không được, John Davis đáp. Đã quá trễ rồi, chỉ 1 giờ nữa là chiếc chiến hạm sẽ ở cửa vịnh. Vậy ta phải làm gì? Phải chờ thôi, John Davis đáp. Lúc này đã hơn 6 giờ và hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tuy nhiên, mọi việc chuẩn bị để ra khơi đang được thực hiện trên chiếc ca con tê. Con rê muốn ra khơi bằng bất cứ giá nào. Quá nôn nóng, tên này quyết định rời chỗ neo đậu ngay lập tức, vì nếu chờ đến lúc nước triều xuống vào sáng mai thì có thể chạm trán với chiếc chiến hạm. Khi đó, viên chỉ huy Lafayette sẽ không cho chiếc thuyền buồm ra khơi. Ông ta sẽ bắt thuyền dừng lại và chất vấn thuyền trưởng. Chắc chắn ông ta sẽ hỏi tại sao hải đăng không hoạt động. Sự có mặt của chiếc Caconte là một nghi vấn với ông. Khi chiếc Caconte dừng lại, ông sẽ sang thuyền để đòi gặp con rê và các thuyền viên khác. Và chỉ cần căn cứ vào nhân dạng của đám người này, ông hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Ông sẽ ra lệnh cho thuyền quay mũi trở lại trong vịnh để làm sáng tỏ mọi vấn đề. Lúc đó, sự vắng mặt của ba nhân viên gác đèn sẽ chỉ được giải thích bằng một vụ tấn công mà họ là nạn nhân. Và viên chỉ huy chiếc tuần dương hạm có lý do để tin là tác giả của cuộc tấn công chính là những người trên chiếc thuyền buồm đang chạy trốn. Điều rắc rối sau cùng có thể xảy ra là một khi con rê và đồng bọn đã nhận ra chiếc Santa Fe ở ngoài khơi, thì chắc chắn rằng nhóm người đã hai lần tấn công chiếc Caconte cũng đã nhận ra nó. Những kẻ thù giấu mặt đó có thể theo dõi mọi động thái của con tàu, và khi chiếc Santa Fe đã vào trong dũng tàu, thì bọn họ cũng đã có ở đó. Và nếu trong số đó có tên gác đèn thứ ba, thì con rê và đồng bọn không thể nào tránh được sự trừng phạt cho những tội ác mà chúng đã gây ra. Con rê đã hình dung ra tất cả các khả năng đó và hậu quả của chúng. Từ đó, lối thoát duy nhất cho hắn là chuẩn bị buồm chảo ngay tức thì. Gió đang thổi từ hướng bắc tới, vậy là rất thuận lợi. Có thể lợi dụng đêm tối, dòng buồm lên mà ra khơi. Trong khi chiếc thuyền buồm thấy rõ đại dương ở trước mũi tàu, thì chiếc tuần dương hạm vì chưa thấy ánh sáng của hải đăng, nếu không muốn đi vào vịnh trong đêm tối, lúc này nó còn ở ngoài xa đảo đa quốc gia. Nếu cần, thay vì đi qua eo biển Le Maire, con rê sẽ cho thuyền đi về phía nam, vượt qua mũi Severo, rồi né sang bờ biển phía nam. Nghĩ thế nên con rê mới cấp tốc chuẩn bị buồm chảo. John Davis và Vasquez hình như cũng đoán được ý định bọn cướp, nên cũng đang tự hỏi làm thế nào để ngăn cản bọn chúng thực hiện ý đồ ấy. Cả hai đang dò đầu bứt tai về sự bất lực của mình. Vào lúc 7:30, các con tê cho gọi tất cả những tên còn ở trên bờ xuống tàu. Khi toàn bộ thủy thủ đoàn đã ở trên bon, chúng cho kéo chiếc cano lên và chuẩn bị kéo neo. John Davis và Vasquez nghe rõ tiếng dây xích kéo neo rít lên ken két và trông rõ chiếc neo đang được kéo lên. Sau 5 phút, chiếc mỏ neo đã được đặt trên giá. Chiếc thuyền buồm rùng mình chuyển động. Bao nhiêu buồm lớn, buồm nhỏ trên tàu đều được dương lên để tận dụng sức gió lúc này còn yếu. Chiếc thuyền từ từ lướt ra khỏi vịnh và để nhận được nhiều gió hơn nữa, nó đi ở giữa vịnh. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc mà sự di chuyển của chiếc thuyền trở nên khó khăn. Nước triều đã xuống thấp, không còn đủ sức để thuyền đi, và với cách đi chết gió này, nó chẳng tiến được bao xa. Thuyền y ạch tiến lên, có lúc dừng lại. Nếu cứ cho là mọi chuyện đều tốt đẹp, thì phải đến nửa đêm con thuyền mới đến được mũi San Juan. Tuy nhiên, cũng không có chuyện gì đáng phải lo. Chừng nào mà chiếc Santa Fe còn chưa vào được trong vịnh, thì con rê càng ít có khả năng chạm trán với chiếc chiến hạm. Con tàu đó cũng phải chờ lúc nước triều lên, như vậy cũng phải tới sáng hôm sau. Thủy thủ đoàn của chiếc Caconte đã làm hết mình để chiếc thuyền tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tỏ ra bất lực trước một hiểm nguy rõ rệt, đó là bị gió biển thổi trôi dạt đi. Dần dà gió cứ đẩy con thuyền về phía bờ nam của vịnh Angkor. Bờ biển phía nam đó, con rê biết rất lờ mờ. Hắn chỉ biết là ở đó có nhiều mỏm đá lởm chởm rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại. Một tiếng đồng hồ sau lúc xuất phát, để khỏi trôi dạt tới đó, hắn nghĩ đến phương án cho đổi hướng tiến của tàu. Nhưng thay đổi cách néo buồm lúc này không dễ dàng chút nào, nhất là gió càng lúc càng yếu đi. Tuy nhiên, việc thao tác được coi là khẩn cấp. Các dây kéo buồm phía sau được kéo căng, còn các dây kéo phía trước được tháo chùng ra. Nhưng vì không có đà, nên chiếc thuyền buồm không tài nào lái về phía gió được. Nó tiếp tục trôi dạt về phía bờ biển. Con rê đã thấy được sự nguy hiểm và chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, và hắn đành chấp nhận. Chiếc xuồng cứu hộ được cho hạ thủy, 6 người được đưa xuống đó cùng với một sợi dây chảo. Nhờ sức của mái chèo, bọn chúng đã làm chiếc thuyền buồm nhích lên cùng với sự hỗ trợ của những cánh buồm trái. 15 phút sau, chiếc thuyền lấy lại hướng đi ban đầu mà không sợ va phải bờ đá nữa. Bất hạnh thay, gió rồi cũng chẳng thổi nữa. Những cánh buồm cứ rủ xuống thân cột buồm. Chiếc xuồng cứu hộ ra sức kéo chiếc Carpenter ra cửa vịnh mà không nổi. Tất cả những gì nó làm được chỉ là chống lại với sức sóng. Lúc này đã bắt đầu xuất hiện. Còn vượt lên trên sóng, chưa ai dám nghĩ tới. Con rê buộc lòng phải cho neo đầu thuyền tại chỗ, tại một địa điểm cách dũng đầu tàu khoảng 2 hải lý. Sau khi chiếc Carpenter kéo neo, John Davis và Vasquez cùng đứng cả lên và đi xuống bờ biển theo dõi chuyển động của chiếc thuyền buồm. Gió lúc này đã tắt hẳn và cả hai đều hiểu rằng sớm muộn con rê phải cho thuyền neo lại, đợi kỳ nước trừ xuống vào sáng mai. Nhưng từ giờ đến sáng mai, hắn có thể tới được cửa vịnh và vẫn còn nhiều cơ may cho con rê có thể đi thoát mà không bị bắt gặp. Không thể được, chúng ta phải tóm cổ chúng. Đột nhiên Vasquez kêu to lên. Nhưng làm thế nào? John Davis hỏi. Lại đây, anh hãy đi theo tôi. Vasquez kéo tay bạn mình và hai người nhanh chóng chạy về phía hải đăng. Theo ý Vasquez, chiếc Santa Fe sẽ phải cho tuần tra trước lối vào đảo. Tàu có thể đã ở rất gần đảo, do đó với mặt biển lặng như thế này cũng không mấy nguy hiểm. Chắc hẳn là ông thuyền trưởng Lafayette sẽ rất ngạc nhiên khi thấy hải đăng không hoạt động. Nhưng ông phải chờ đến sáng hôm sau. Đó cũng là tất cả những gì mà con rê đã nghĩ trong đầu. Nhưng hắn cho là mình có nhiều cơ may để đánh lạc hướng chiếc chiến hạm. Ngay sau lúc nước triều xuống buổi sáng, chẳng cần đợi có gió, chiếc Carpenter sẽ ra khơi ngay. Và chỉ trong vòng một giờ, chiếc thuyền buồm đã ở đại dương. Ra được ngoài khơi rồi, con rê không ra ngay đại dương. Hắn sẽ lợi dụng những cơn gió bất thần, lúc nào chả có, ngay cả những khi trời yên biển lặng, và những dòng nước đổ về phía nam để đi men theo bờ biển ngay trong đêm. Sau khi vượt qua mũi Severo, thì chiếc thuyền sẽ được che chở bởi các vách đá dựng đứng. Hiểm nguy duy nhất cần đề phòng đó là bị những thủy thủ cảnh giới trên tàu Santa Fe bắt gặp. Nếu như con tàu này đứng khuất trong vịnh, mà không đậu ở ngay mũi San Juan. Lúc đó thì chắc chắn là viên chỉ huy tàu Lafayette sẽ không để cho chiếc Carpenter đi qua. Có thể ông ta chỉ hỏi tại sao chiếc hải đăng lại không hoạt động. Chiếc thuyền buồm Carpenter làm sao có thể qua mặt một chiếc chiến hạm chạy bằng hơi nước được. Lúc này mới có 9 giờ tối, con rê đành phải neo đầu lại để chờ nước triều xuống. Như vậy cũng phải chờ đợi trong 6 tiếng nữa. Vì phải sớm nhất là 3 giờ sáng, nước triều mới bắt đầu thuận lợi cho tàu ra khơi. Chiếc thuyền buồm lúc này chồng chành xung quanh dây neo, mũi tàu hướng ra khơi. Chiếc xuồng cứu hộ đã được kéo lên giá. Con rê chỉ chờ lúc nào thuận lợi là sẽ nhanh chóng quay mũi ra khơi. Đột nhiên, tất cả đám cướp cùng kêu to lên. Tiếng kêu tưởng chừng ở trên đảo cũng nghe thấy. Một chùm ánh sáng vừa mới bừng sáng lên xuyên thủng màn đêm. Đó chính là ánh sáng của cây hải đăng đang sáng rực lên, soi tỏ mọi nơi từ mặt biển đến bờ đá. À, bọn khốn kiếp, chúng đã ở trên tháp đèn, Carpenter kêu lên. Đổ bộ ngay tức thì, con rê ra lệnh. Thực ra lúc này mà muốn thoát khỏi hiểm nguy, bọn chúng chỉ còn một lựa chọn, là đổ bộ, chỉ để lại vài tên coi tàu, còn tất cả chạy đến tháp đèn, leo lên hành lang đèn, giao phong trực. Nhanh chóng tiêu diệt tên gác đèn cùng đồng bọn, sau đó tắt đèn đi. Nếu chiếc tuần dương hạm đã vào vịnh, chúng sẽ phải dừng lại. Nếu tàu đã ở trong vịnh rồi, chúng phải tìm cách ra khơi, vì không có hải đăng dẫn đường đi tiếp vào dũng. Cùng lắm thì tàu sẽ neo đầu lại để chờ đến sáng ngày hôm sau. Con rê cho chiếc cano hạ thủy, cả con tèm và 12 tên cướp nữ lên xuồng, vũ trang bằng súng trường, súng lục, dao găm. Trong một phút, chúng đã đến bờ và cùng chạy lên tháp đèn cách nơi đổ bộ khoảng hơn 2 cây số. Quãng đường đó chúng phải mất 15 phút. Tất cả băng cướp, trừ 2 tên ở lại tàu. còn tất cả đều tập hợp đầy đủ dưới chân tháp. Lúc này John Davis và Vasquez đã ở đó với những bước chân nhanh nhẹn, không cần phải đề phòng gì cả. Bởi hai anh biết là lúc này trên hải đăng không còn ai. Hai người đột nhập vào trong hải đăng. Điều Vasquez muốn lúc này là thắp sáng hải đăng để chiếc tuần dương hạm có thể vào ngay dũng đậu mà không phải chờ đến 3 ngày. Điều anh sợ nhất, nỗi lo sợ ấy luôn dày vào anh khủng khiếp, là liệu con rê có đập vỡ các thấu kính hay phá hỏng bộ phận thắp sáng đèn, khiến cho hải đăng không còn công dụng gì nữa. Trong trường hợp đó, chiếc thuyền buồm sẽ mặc sức bỏ chạy mà không sợ bị chiếc Santa Fe bắt gặp. Hai người lao vào trong chỗ ở của tổ bảo vệ, rồi ra ngoài hành lang, đẩy cửa cầu thang rồi cùng leo lên. Sau khi đã khóa chặt cánh cửa, sau cùng cả hai đi vào phòng trực ban. Chiếc đèn của hải đăng vẫn còn trong tình trạng tốt, bất đèn còn nguyên và dầu đốt vẫn còn nguyên từ ngày đèn bị tắt. Không, con rê không hề phá hủy bộ phận tụ quang và phản quang của đèn. Hắn chỉ có ý định ngăn trở sự hoạt động của hải đăng trong tất cả thời gian mà bọn cướp chiếm cứ vịnh Angkor mà thôi. Và làm thế nào hắn có thể dự phòng cả trường hợp bọn cướp buộc phải bỏ đảo mà đi? Và thế là bây giờ, ngọn đèn lại tỏa sáng, chiếc tuần dương hạm sẽ dễ dàng trở về nơi neo đậu cũ trong dũng tàu. Nhiều tiếng động chát chúa vang lên ở chân tháp đèn. Bọn cướp đang tìm cách phá cửa cầu thang để lên hành lang rồi tắt hẳn hải đăng đi. Bọn chúng nhất định liều mạng để làm chậm bước tiến của chiếc Santa Fe. Chúng đã không gặp một ai ở bên dưới chân tháp và trong ngôi nhà của tổ bảo vệ. Bọn chúng cho là trong phòng trực không có nhiều người, như vậy chúng sẽ dễ ra tay. Chúng sẽ tiêu diệt bằng hết những ai chống cự, và sau đó ngọn hải đăng sẽ không còn tỏa lan vào bóng đêm những tia sáng đáng sợ kia nữa. Như ta đã biết, chiếc cửa lên hành lang được đóng bằng cánh cửa sắt dày. Tìm cách mở khóa cửa ra, chắc là không được, cũng không thể nào dùng búa phá khóa ra. Các con tê sau khi làm thử đã hiểu ra điều đó. Sau vài cố gắng vô ích, hắn quay xuống gặp con rê và đồng bọn còn ở phía dưới. Làm sao bây giờ? Có cách gì leo lên tháp từ phía ngoài để có thể tới chỗ đặt đèn? Nếu không còn cách gì để thực hiện điều đó, thì toàn băng cướp chỉ còn có cách bỏ chạy khỏi đảo để tránh bị rơi vào tay ông thuyền trưởng Lafayette và thủy thủ đoàn của ông ta. Còn như quay trở lại thuyền buồm ư, để làm gì? Giả lại, thời gian còn lại không nhiều. Chắc chắn giờ này chiếc chiến hạm đã vào vịnh và đang trên đường đến nơi neo đậu. Còn trong trường hợp trái lại, vài phút nữa mà tắt được hải đăng đi, không những chiếc Santa Fe không vào được dũng đầu tàu, mà nó còn phải quay mũi trở lại. Và lúc đó chiếc thuyền buồm sẽ thẳng tiến ra khơi. Nhưng làm cách nào để lên được trên hành lang? Phải lấy dây cáp của ống thu lôi, con rê dục kêu lên. Thực vậy, dọc theo tháp đèn có gắn một sợi cáp bằng kim loại, nối từ cột thu lôi trên đỉnh tháp xuống đất. Cứ 3 bộ lại có một chiếc móc sắt cố định đôi cáp lại. Nếu dùng tay bám vào đó để leo lên hành lang, thì có khả năng gây bất ngờ cho những tên trong phòng trực. Con rê đã chọn lối thoát sau cùng đó. Các con tê và Vargas leo lên trước hắn. Cả hai tên nắm lấy sợi cáp và lần lượt trèo lên, hy vọng sẽ không bị bắt gặp nhờ có bóng tối. Cuối cùng hai tên cũng lên tới tay vịn của lan can tháp đèn. Chúng chỉ còn có việc leo qua. Đúng lúc đó, 2 phát súng lục vang lên. Thì ra là John Davis và Vasquez đã đứng thế thủ ở đó từ bao giờ. 2 tên cướp bị đạn trúng đầu, buông tay ra và ngã lộn cổ xuống, đầu đập vào nền đá. Tức thì những tiếng còi vang lên bên dưới chân tháp đèn. Chiếc tuần dương hạm đã vào tới dũng đầu tàu. Tiếng còi tàu vang lên, những tiếng lanh lảnh vào không gian. Bây giờ thì chỉ còn có nước bỏ chạy. Trong vài phút nữa là chiếc Santa Fe sẽ neo đậu lại. Biết rằng không còn lối thoát nào khác, con rê và đồng bọn vội vàng lao ra ngoài khuôn viên hải đăng và bỏ chạy vào phía trong đảo. 15 phút sau, vào lúc thuyền trưởng Lafayette cho lệnh thả neo, thì chiếc xa lúp của tổ gác cũng vừa áp mạng chiếc chiến hạm. John Davis và Vasquez cùng leo lên chiếc tuần dương hạm.